bằng Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Lê Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Thanh Thủy, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 3 năm 2010.
Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ sửa lại bản đồ về Hoàng Sa.
Phóng viên không biên giới kêu gọi Singapore ngừng truy tố nhà báo.
Viện Công tố Trung Quốc đề nghị bản án khoan hồng cho lãnh đạo tập đoàn Rio Tinto của Úc.
Các nước khối Euro đạt thỏa thuận về kế hoạch trợ giúp tài chính Hy Lạp.
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi được Quốc hội Mỹ thông qua.
Hội chợ sách Paris khai mạc với khách mời là 90 nhà văn.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, áp lực quốc tế lên Miến Điện ngày càng tăng.
Đức Giáo Hoàng bị tố cáo bao che các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Ý.
Kính thưa quý vị, Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ sửa lại bản đồ về Hoàng Sa. Hôm qua trên trang web của tổ chức này, Hội Địa lý Quốc gia Mỹ National Geographic Society đã thông báo sửa đổi các ghi chú về quần đảo Hoàng Sa trên các bản đồ của hội này, mà vốn đã gây nhiều phản ứng bất bình trong dư luận Việt Nam. Theo thông báo nói trên, cụ thể, ghi chú về Hoàng Sa sẽ được sửa lại như sau. Trên bản đồ thế giới tỷ lệ nhỏ sẽ dùng tên theo quy ước quốc tế, tức là Paracel Islands, không ghi thuộc sở hữu của nước nào. Với bản đồ tỷ lệ lớn, các vùng, lục địa và từng phần sử dụng theo tên quy ước quốc tế Paracel Islands, đồng thời ghi rõ Trung Quốc chiếm năm 1974 và gọi là Tây Sa quần đảo, Việt Nam vẫn đòi chủ quyền và gọi là Hoàng Sa. Hội Địa lý Quốc gia Mỹ cho biết là những sửa đổi này sẽ được áp dụng cho các bản đồ sẽ được in trong tương lai và cho các bản đồ trên mạng trong thời gian ngắn. Xin nhắc lại là Hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã bị dư luận Việt Nam trong và ngoài nước phản ứng gay gắt vì trên bản đồ của hội này, quần đảo Hoàng Sa lại được gọi theo tiếng Trung Quốc là Tây Sa quần đảo và bên dưới ghi trong ngoặc đơn là China, tức là Trung Quốc. Theo giải thích của Hội Địa lý Quốc gia Mỹ, do tỷ lệ nhỏ của bản đồ thế giới không thể ghi hết các ghi chú lên đó, nhưng họ công nhận rằng chỉ ghi quần đảo Hoàng Sa theo tên gọi của Trung Quốc và chỉ ghi bên dưới là China mà không có lời giải thích nào thêm sẽ gây ngộ nhận và dẫn đến việc diễn giải sai về chủ quyền của quần đảo này.
Tại Việt Nam, một quan chức Bộ Tài chính bị chỉ trích vì đóng phim ở Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Đức DPA, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý Giá, đã xác nhận hôm nay thứ Sáu, ông sẽ sang Trung Quốc đóng phim và dự kiến lên đường đến Thượng Hải và Triết Giang vào tuần tới, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Ông đóng vai cố phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng trong một bộ phim truyền hình tiếng Việt là Vượt qua bến Thượng Hải, kể lại cuộc đời ông Hồ Chí Minh. Theo hãng thông tấn Đức, tin này đã gây ngạc nhiên và được dư luận bàn tán xôn xao. Ông Nguyễn Tiến Thỏa không hề có một kinh nghiệm nào về diễn xuất cả và đi đóng phim trong lúc mà tình hình giá cả đang lên cao trong nước. Nhiều người đánh giá là thay vì đi đóng phim ở Trung Quốc, ông nên ở nhà đối phó với lạm phát khiến giá tăng hơn 4% trong quý đầu năm 2010. Câu trả lời của ông Thỏa với hãng tin DPA rất đơn giản, một mình ông không thể giải quyết gì được. Vấn đề còn làm cho nhiều người thắc mắc là tại sao lãnh đạo của ông Thỏa lại để ông đi làm một việc như thế. Riêng ông Thỏa cho biết là ông đã được phép của Bộ Tài chính. Theo DPA, ngân sách dành cho bộ phim nói trên là 800.000 đô la, 70% là do chính quyền Việt Nam đài thọ, phần còn lại là do phía Trung Quốc. Cuốn phim dự kiến ra mắt khán giả năm nay nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
phe áo đỏ kêu gọi biểu tình rầm rộ vào ngày mai. Hãng tin AFP hôm nay cho biết phe thân cựu thủ tướng Thaksin đang chuẩn bị biểu tình rầm rộ vào ngày mai thứ Bảy 27 tháng 3. Số người tham dự, dự trù sẽ vượt quá ngưỡng 65.000 người đã biểu dương lực lượng trên đường phố thủ đô Bangkok vào cuối tuần qua. Ban tổ chức cho biết không quyết định trước lộ trình cuộc tuần hành dự trù vào ngày mai, kêu gọi quần chúng tham gia phong trào đòi thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva phải từ chức và giải tán quốc hội. Một trong những lãnh đạo của phe áo đỏ hy vọng cuộc xuống đường ngày mai sẽ hùng hậu hơn so với tuần trước. Phong trào biểu tình chống chính phủ Abhisit đã kéo dài từ 13 ngày qua. Theo hãng thông tấn Reuters, hôm nay, một số đại biểu quốc hội Thái Lan đã hưởng ứng lời kêu gọi của phe áo đỏ. Nhóm này tổ chức một cuộc biểu quyết tượng trưng để bày tỏ thái độ bất tín nhiệm chính phủ. Theo một số nhà quan sát, nội các Abhisit hiện nay đang được quân đội và giới trí thức yểm trợ, trước mắt không bị đe dọa. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình liên tiếp có nguy cơ làm dư luận Bangkok chán nản trước thái độ của chính quyền cương quyết, từ chối giải tán đám đông, tránh mọi khả năng xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu. Về phần mình, thủ tướng bị lật đổ, ông Thaksin đang sống lưu vong, kêu gọi người dân Thái Lan tiếp tục đấu tranh một cách ôn hòa, kể cả việc mở ra chiến dịch bất phục tùng dân sự đã được Thánh Gandhi áp dụng xưa kia. Cũng ngày hôm nay, từ Bangkok, luật sư của ông Thaksin cho biết ông này kháng cáo phán quyết tòa án tối cao đã ban hành hôm 26 tháng 2. Theo quyết định của tòa án tư pháp, Thái Lan có quyền tịch biên gần một nửa tài sản của ông Thaksin với lý do ông này lạm dụng chức vụ trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2001 đến 2006 để làm giàu.
Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Singapore ngừng truyền tố nhà báo. Trong một bức thư ngỏ công bố hôm qua, tổ chức phóng viên Không Biên Giới kêu gọi đương kim thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long, cựu thủ tướng ông Lý Quang Diệu cũng như một số viên chức cao cấp khác hãy ngừng truy tố nhà báo với tội phỉ báng. Tổ chức yêu cầu chính quyền Singapore bảo vệ quyền tự do báo chí. Tổng thư ký phóng viên Không Biên Giới, ông Jean-François Juillard, tung bức thư gửi đến Thủ tướng Singapore yêu cầu tổ chức một cuộc gặp gỡ trên vấn đề này. Bức thư ngỏ được gửi đến chính quyền Singapore sau khi tập đoàn báo The New York Times Company hôm thứ Tư đã xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho hai ông Lý Hiển Long, Lý Quang Diệu và cựu thủ tướng Ngô Trọng Tông do một bài báo bị đánh giá là bôi nhọ họ. Đăng trên một tờ báo của tập đoàn International Herald Tribune, Hải. Trong bài báo viết về ba nhân vật này, tác giả Philip Bering tại Hồng Kông đã nhận xét là ông Lý Hiển Long lên nắm quyền không phải là do tài năng. Bài báo bị lãnh đạo Singapore cho là đã làm hoen ố thanh danh của họ, tiền bồi thường thiệt hại lên khoảng 114.000 đô la Mỹ. Theo AFP, lãnh đạo Singapore đã thu về hàng trăm ngàn đô la qua các vụ truy tố nhà báo bôi nhọ họ khi họ bị chỉ trích hoặc những bài báo nước ngoài. Năm ngoái, thì tạp chí Far Eastern Economic Review đã phải trả đến 400.000 đô la cho hai ông Lý Hiển Long và Lý Quang Diệu.
Tại Philippines, chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và cấp tỉnh chính thức bắt đầu ngày hôm nay trong bối cảnh bạo động và những tin đồn đảo chính. Sau 9 năm nắm quyền với nhiều vụ tai tiếng về tham nhũng và mua phiếu cử tri, Tổng thống Gloria Arroyo không còn được phép ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa, và người ta chờ đợi một cuộc đấu đá ác liệt giữa các ứng cử viên tổng thống.
Trong số các ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới này, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người về đầu là ông Benigno Aquino, con trai của bà Corazon Aquino, cựu tổng thống vừa từ trần vào tháng 8 năm ngoái. Liền sau ông Aquino là ông Manuel Villa, thượng nghị sĩ đối lập đã làm giàu trong ngành địa ốc. Ngoài ra, trong số ứng cử viên tổng thống còn có cựu tổng thống Joseph Estrada, bị lật đổ năm 2001 và được ân xá năm 2007 sau khi ông bị kết án tù chung thân vì tội ăn hối lộ. Cuộc tranh cử quốc hội cũng hứa hẹn nhiều pha ngoạn mục với ứng viên Manny Pacquiao, nổi tiếng là võ sĩ quyền Anh xuất sắc nhất thế giới ở mọi hạng, với cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos, hoặc là với đương kim tổng thống Gloria Arroyo. Đến nay, các cuộc vận động tranh cử tại Philippines thường nổi bật với những vụ thanh toán đẫm máu giữa các đối thủ chính trị, và cuộc vận động lần này cũng không thoát khỏi quy luật đó, vì trong mấy tháng vừa qua đã có hàng chục người bị giết chết. Như vậy là tháng 11 năm ngoái, 57 thường dân, trong đó có nhiều nhà báo, đã bị sát hại tại đảo Mindanao, miền Nam Philippines, và thủ phạm là lực lượng dân quân của thống đốc tỉnh, một người từng là đồng minh của Tổng thống Arroyo. Về cuộc bầu cử quốc hội và cấp tỉnh lần này, có khoảng 18.000 ứng cử viên, và theo phát ngôn viên Ủy ban bầu cử, chính tại các cuộc bầu cử địa phương và sự cạnh tranh diễn ra ác liệt nhất. Ngoài vụ thảm sát tại Mindanao, Ủy ban bầu cử cho biết là trước khi cuộc vận động tranh cử chính thức bắt đầu, đã có ít nhất 20 ứng viên bị ám sát và 13 người bị thương, và hiện nay tại Philippines có khoảng 68 lực lượng dân quân đặt dưới sự lãnh đạo của các quan chức địa phương muốn thách thức chính quyền trung ương. Ngoài ra, trong cuộc vận động tranh cử lần này, còn có những lời đồn về đảo chính tại một quốc gia mà chế độ độc tài, đảo chính và dân chúng nổi loạn đã được ghi lại trong lịch sử cận đại.
Công tố viên Tòa án Thượng Hải đề nghị khoan hồng cho lãnh đạo tập đoàn Rio Tinto tại Trung Quốc. Phát biểu với báo giới vào sáng nay, luật sư bào chữa cho giám đốc của tập đoàn Rio Tinto của Úc tại Thượng Hải đã cho biết là công tố viên Tòa án Trung Quốc yêu cầu ngành tư pháp có thái độ khoan hồng đối với bị cáo Stern Hu trên tội danh tham nhũng. Từ đầu tuần, ông này đã bị đem ra tòa xét xử vì tội ăn cắp bí mật công nghiệp và tham nhũng. Một trong những luật sư biện hộ cho ông Stern Hu mô tả thân chủ của ông là một người lương thiện đã vi phạm sai lầm. Theo vị luật sư này, ông Stern Hu, một người Úc gốc Hoa, đã tỏ ra hết sức ăn năn. Ông đã hợp tác với phía cảnh sát và tư pháp Trung Quốc, cũng như là ông đã nhận tội tham nhũng, tổng số tiền hối lộ đã nhận lên đến 900.000 đô la. Tuy nhiên, theo AFP, luật sư của giám đốc chi nhánh Rio Tinto tại Thượng Hải không tiết lộ thêm chi tiết về tội danh ăn cắp thông tin, thương mại và công nghiệp. Trên nguyên tắc, Tòa án Thượng Hải sẽ ra phán quyết về vụ xử liên quan đến ông Stern Hu và ba nhân viên khác của tập đoàn Rio Tinto vào thứ hai tuần tới, ngày 29 tháng 3. Cả bốn người này đã bị bắt vào tháng 7 vừa qua, đúng vào lúc thương lượng giữa một tập đoàn của Trung Quốc với Rio Tinto của Úc về giá cả quặng sắt cho năm 2010 lâm vào bế tắc. Chiếu theo luật pháp của Trung Quốc, nếu bị kết tội tham nhũng, các bị cáo có thể lãnh đến 15 năm tù, còn đối với tội danh ăn cắp bí mật thương mại thì án tù sẽ là 7 năm.
Liên hiệp châu Âu đạt đồng thuận về kế hoạch cứu nguy tài chính Hy Lạp. Tại hội nghị thượng đỉnh Brussels vào hôm qua, 16 nước trong khối sử dụng đồng euro đã đồng ý về mặt hình thức cứu nguy Hy Lạp. Vào giờ chót, Đức và Pháp, hai thành viên có trọng lượng của khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu, đã tìm được đồng thuận. Theo thỏa thuận, các quốc gia trong khối euro có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau, cụ thể là cấp tín dụng cho một thành viên đang gặp khó khăn tài chính với sự tham gia của Quỹ tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên, kế hoạch trợ giúp này chỉ có thể được sử dụng trong trường hợp bất khả kháng. Cụ thể là đối với trường hợp của Hy Lạp hiện nay, kế hoạch trợ giúp nói trên dự trù là 15 thành viên còn lại trong khối euro có thể cho chính quyền Athens vay mượn nếu như quốc gia này không tìm được nguồn tài trợ với lãi suất không quá cao trên thị trường tài chính quốc tế để thanh toán bớt các khoản nợ và thiếu hụt ngân sách nhà nước. Trong trường hợp này, 2/3 tín dụng cấp cho Hy Lạp sẽ là do các đối tác của Athens trong khối euro đảm nhiệm. Phần còn lại sẽ là do Quỹ tiền tệ quốc tế cấp cho Hy Lạp. Văn bản không nói rõ khoản tín dụng sẽ cho Hy Lạp vay là bao nhiêu, nhưng theo nhiều nguồn tin thông thạo, số tiền này có thể là từ 20 đến 30 tỷ euro. Thủ tướng Hy Lạp tỏ ra hài lòng với thỏa thuận vừa đạt được, và ông khẳng định lại quyết tâm lành mạnh hóa hệ thống tài chính của nước này, cụ thể là giảm mức thâm thủng ngân sách nhà nước từ 12,7% năm 2009 xuống còn 8,7% trong năm nay. Tuy nhiên, theo giới quan sát, kế hoạch hỗ trợ Hy Lạp nói trên trước hết nhằm bày tỏ sự đoàn kết và thống nhất trong khối để trấn an các thị trường tài chính. Đặc phái viên RFI Muriel Paradon từ Brussels gửi về bài tường trình.
Hòa hiệp là từ ngữ mà các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu lặp đi lặp lại khi bình luận về đồng thuận vừa đạt được trên hồ sơ Hy Lạp. Các bên đã có những cuộc tranh luận sôi nổi trước khi tìm được lối thoát chung. Cuộc tranh luận này đặc biệt xoay quanh bất đồng sâu đậm giữa quan điểm của Pháp và Đức. Chung cuộc thì khối euro đã đồng ý trợ giúp chính quyền Athens trái hẳn với ý nguyện của Berlin. Về phần mình, Paris không muốn có sự can thiệp của Quỹ tiền tệ quốc tế. Thế nhưng cuối cùng thì cả Berlin lẫn Paris cùng phải nhượng bộ lẫn nhau. Tuy nhiên, như nhận xét của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, chương trình hỗ trợ tài chính như các bên vừa đề ra không dễ được áp dụng một cách nhanh chóng. Do Bruxelles đặt ra rất nhiều điều kiện để một thành viên trong khối euro có thể vay tiền của các nước bạn. Nói cách khác thì Hy Lạp không hy vọng sớm nhận được tín dụng từ phía các đối tác châu Âu. Trên thực tế, thỏa thuận vừa đạt được vào hôm qua chủ yếu là nhằm để trấn an các thị trường tài chính, chấm dứt các hoạt động đầu cơ đánh cuộc trên khả năng Hy Lạp bị phá sản để làm giàu, và qua đó làm suy yếu đi đồng euro. Chủ tịch châu Âu ông Herman Van Rompuy đã nhấn mạnh đây là một thông điệp chính trị rất rõ ràng. Bruxelles muốn chứng minh với dư luận rằng Liên hiệp châu Âu hoàn toàn có khả năng cứu nguy một thành viên bị lâm nạn.
Muriel Paradon, Bruxelles, RFI.
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi được Quốc hội Mỹ thông qua. Hôm qua, với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, các thượng nghị sĩ Mỹ đã thông qua những điểm sửa đổi cho dự luật mang tính lịch sử về cải tổ bảo hiểm xã hội. Trước đó, những điểm sửa đổi này đã được Hạ viện thông qua với 220 phiếu thuận và 207 phiếu chống. Dự luật đã được Tổng thống Obama ký ban hành hôm thứ Ba, nhưng sau đó phe Cộng hòa đòi sửa lại vì có một số sai sót về thủ tục. Sau cuộc biểu quyết này, luật bảo hiểm y tế sửa đổi sẽ lại được trình cho Tổng thống Obama để ký ban hành. Nhưng phe Cộng hòa chắc chắn sẽ không để yên và sẽ tiếp tục vận động chống lại luật này, như nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Thưa anh và thưa quý vị thính giả quý đài, lãnh tụ thiểu số của Cộng hòa tại Hạ viện vào tối hôm qua trong cái cuộc thảo luận sau cùng, ông đã lên nói rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục chống đối cái luật này, có thể là một vài ngày nữa và có thể kéo dài cho đến khi nào mà chúng tôi thấy là không còn phải thay đổi cái luật này thì chúng tôi mới ngừng. Thành ra cái chuyện này nó vẫn còn tiếp tục, và phe Cộng hòa thì bắt đầu đã lên các cái đài truyền hình cũng như là đã yêu cầu các cái thống đốc Cộng hòa của các cái tiểu bang của nước Mỹ đã nạp đơn kiện cái luật này, cho rằng cái luật này vi hiến là vì có những cái điều khoản buộc các cái tiểu bang làm theo cái luật y tế mới. Thành ra cái chuyện này chưa có chấm dứt về phương diện chính trị đối với chính trường Hoa Kỳ, là bởi vì cái cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới rồi, bây giờ bắt đầu các cái dân biểu và các 1/3 nghị sĩ phải đi về các cái tiểu bang của mình để giải thích cho các cử tri biết tại sao họ đã thông qua cái luật y tế đó và tại sao họ đã chống cái luật y tế đó và lý do gì họ chống và lý do gì ủng hộ. Thành ra cái cuộc vận động tranh cử đã bắt đầu rồi. Đấy là cái không khí chính trị của Hoa Kỳ. Thành ra cái vấn đề đặt ra là liệu là cái người dân Mỹ có ủng hộ cái luật này hay không. Thì bây giờ có những cái cuộc trưng cầu ý kiến của người dân thì có rất nhiều người dân chống đối là vì họ không hiểu rõ ràng như thế nào. Mặt khác ấy, thì về phía chính quyền Obama, là Tổng thống Obama ngay ngày hôm qua, tức là ngày thứ Năm, đã bắt đầu đến các cái nơi mà ông vận động tranh cử trước đây, tức là ông đến tiểu bang Iowa ngày hôm qua, cái nơi mà ông đã đưa ra cái ý kiến phải thay đổi cái hệ thống y tế của nước Mỹ khi mà ông vận động tranh cử năm 2008. Và ngày hôm qua ông đã bắt đầu chống lại tất cả những cái nỗ lực của Đảng Cộng Hòa. Ông nói rằng là nếu mà Đảng Cộng Hòa cứ tiếp tục chống đối thì ông yêu cầu họ cứ việc chống, và ông nói rằng là người dân Mỹ sẽ hiểu rõ và có cái lợi ích của cái đạo luật này. Thành ra ông không có nề hà gì mà để mà tranh luận với Đảng Cộng Hòa. Năm nay là cái năm tranh cử của nước Mỹ, thành ra cái chuyện này là bằng cái này hay cái khác thì người ta sẽ có những cái sự chống đối của bên phía Cộng hòa cũng như là của những cái phía mà không có chấp nhận ở đối với cái luật y tế mà đã hoàn tất tại Quốc hội.
Chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã trả lời phỏng vấn RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: áp lực quốc tế lên Miến Điện ngày càng tăng.
Hôm qua, nhóm các nước bạn của Miến Điện, trong đó có Việt Nam, đã mở cuộc họp không chính thức tại Liên Hiệp Quốc do Tổng thư ký Ban Ki-moon triệu tập. Cuộc họp này diễn ra tiếp theo sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an hôm thứ Tư cũng về tình hình Miến Điện. Hai cuộc họp này cho thấy là áp lực của quốc tế lên Miến Điện ngày càng tăng, đặc biệt là trên vấn đề luật bầu cử. Nhóm các nước bạn của Miến Điện đã được thành lập vào tháng 12 năm 2007 như là một diễn đàn thảo luận không chính thức để vạch ra một đường lối chung nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc thúc đẩy dân chủ và hòa giải dân tộc tại Miến Điện. Sau cuộc họp ngày hôm qua, nhóm các nước bạn Miến Điện một lần nữa đã kêu gọi chính quyền quân sự nước này trả tự do cho toàn bộ các tù chính trị và bảo đảm cho cuộc tuyển cử năm nay được diễn ra một cách minh bạch và không loại trừ một ai, nhằm thúc đẩy ổn định, dân chủ và phát triển cho toàn bộ nhân dân Miến Điện, theo như tuyên bố của Tổng thư ký Ban Ki-moon với báo chí sau cuộc họp. Xin nhắc lại là đầu tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Quân sự Cầm quyền ở Miến Điện đã ban hành các luật nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại nước này trong 20 năm qua. Nhưng quốc tế đã chỉ trích nặng nề bởi vì những luật này quy định là các tù nhân không được là đảng viên của một chính đảng. Chiếu theo các luật đó, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi hiện đang thi hành án quản thúc tại gia, không thể tham gia tranh cử. Một trong số các luật về bầu cử còn buộc đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phải khai trừ bà Aung San Suu Kyi ra khỏi ban lãnh đạo đảng này, nếu không phải tự giải tán. Để phản đối các luật bầu cử mà bà cho là không công bằng, bà Aung San Suu Kyi đã từ chối đăng ký Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vào danh sách tranh cử. Những luật bầu cử của Miến Điện đã được đem ra thảo luận trong cuộc họp kín giữa các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư vừa qua. Cuộc họp được triệu tập theo sáng kiến của Anh Quốc. Theo lời đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc, nhiều thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ mối quan ngại về luật bầu cử ở Miến Điện, bị coi là không đáp ứng sự chờ đợi của cộng đồng quốc tế về một tiến trình bầu cử tự do và công bằng. Đại sứ Anh cũng nhắc lại rằng, Hội đồng Bảo an đã nhiều lần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trả tự do cho toàn bộ tù chính trị, kể cả bà Aung San Suu Kyi, mở đối thoại giữa các bên và tạo điều kiện cần thiết cho hòa giải dân tộc. Tuy nhiên cho tới nay, Trung Quốc, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và là đồng minh thân cận của Miến Điện, vẫn bênh vực cho tập đoàn quân sự. Tân đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư vừa qua đã cho rằng, bầu cử ở Miến Điện là chuyện nội bộ của nước này, Hội đồng Bảo an không nên can thiệp vào. Trong cuộc họp thượng đỉnh Hiệp hội ASEAN vào đầu tháng Tư tới đây tại Hà Nội, Miến Điện sẽ vẫn là một trong những chủ đề thảo luận chính. Ngoại trưởng Philippines, ông Alberto Romulo vào tuần trước cho biết ông sẽ đề nghị các nước ASEAN nhân hội nghị thượng đỉnh Hà Nội ra lời kêu gọi Miến Điện sửa đổi luật bầu cử. Nhưng khi nào vẫn được Trung Quốc yểm trợ hết mình, thì chính quyền quân sự Miến Điện sẽ tiếp tục cưỡng lại được áp lực của quốc tế.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sẽ đến trong giây lát, trước tiên là tạp chí văn hóa do Trọng Nghĩa phụ trách, tưởng niệm cố ca sĩ Jean Ferrat, gương mặt khẳng khái trong nền ca nhạc Pháp. Kế đến là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Sự căng đan lạm dụng tình dục trẻ em trước đây trong giáo hội Công giáo nâng cao thêm một mức sau tiết lộ của tờ New York Times hôm thứ Năm, và lần này liên lụy đến Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Ngài bị tình nghi là đã bao che cho một linh mục người Mỹ này đã qua đời, cha Murphy, tiểu bang Wisconsin. Linh mục bị tố cáo trong những năm 1950 đến 1974 là đã lạm dụng tình dục 200 trẻ em trong một trường đón nhận các em bị cầm điếc. Tòa Thánh đã lên tiếng bênh vực sự Đức Giáo Hoàng. Thông tín viên Huê đăng tại Ý phân tích tình hình. Thân chào nhà báo Huê Đăng. Dạ thưa anh, giáo hội Công giáo hiện nay đang phải đối đầu với một loạt vụ xì căng đan, lạm dục tính dục trẻ em mà đã xảy ra trong nhiều thập niên trước đây. Và vụ mới nhất đưa ra ánh sáng thì lại liên lụy đến Đức Giáo hoàng Benedicto XVI hiện nay. Các vụ việc này ra sao ạ?
Dạ, đúng là trong thời gian gần đây, công luận đã chứng kiến hàng loạt xì căng đan có dính líu đến những vụ lạm dục tính dục trẻ em của một số giáo sĩ Công giáo trên thế giới và đang gây chấn động trong Tòa Thánh Vatican. Khởi đầu là hồi khoảng tháng 3 vừa qua đã nổ ra ở Đức về vụ vi phạm tính dục đối với trẻ vị thành niên trong một đoàn đồng ca thánh nhạc nổi tiếng ở Ratisbona. Thậm chí báo Đức còn đưa tin rằng những sự việc vi phạm tính dục nói trên đã xảy ra vào khoảng từ năm 1958 đến 1973, tức là trong khi cha George Ratzinger, tức là anh của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI hiện nay, đang giữ chức trưởng ban đồng ca từ năm 1964 đến 1993. Trong mấy tuần qua, lại tiếp đến vụ lạm dụng tính dục đem của một số giáo sĩ ở Ireland. Và vụ này đã khiến Tòa Thánh Vatican đã phải chấp nhận đơn xin từ chức của Hồng Y John McGee. Bởi vì Hồng Y bị nghi là đã có những hành động nhằm che lấp những vụ lạm dụng tính dục đem trong giáo phận do mình cai quản. Tuy nhiên, quyết định cho từ chức của Hồng Y John McGee đã gây chấn động trong giới công giáo bởi một lẽ khác. Bởi vì Hồng Y đã giữ vai trò từ khi riêng cho cả ba đời Đức Giáo Hoàng trước đây, từ Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đến John Phaolô Đệ Nhất và John Phaolô Đệ Nhị, tức là Đức Giáo Hoàng Wojtyla người Ba Lan, tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hôm nay. Thế giới Công giáo còn chưa hết bàng hoàng sửng sốt thì sáng ngày 25 tháng 3, tờ New York Times đã đăng tích lớn về vụ cha Lawrence Murphy bị nhà chức trách Mỹ tình nghi lạm dụng tính dục trẻ em đối với khoảng 200 trẻ bị tật câm điếc vào thời điểm thập niên 70. Dù rằng sau đó về mặt pháp lý, vụ án của cha Murphy cũng đã bị hủy bỏ bởi quá thời gian điều tra. Tuy nhiên, đến khoảng 20 năm sau, tức là vào thập niên 90, giới giáo sĩ Mỹ đã có viết thư trao đổi với Hồng Y Joseph Ratzinger, vốn là chủ tịch hội đồng về thần học và đức tin thời đó. Tuy nhiên, theo bài báo của tờ New York Times, thì chính Ratzinger và Hồng Y Tachisio Bertone đã không có những quyết định cần phải có. Và do đó, một cách gián tiếp, cả Đức Giáo Hoàng là quốc du khanh của Tòa Thánh đã che giấu vấn đề. Song song đó, hồi sáng hôm qua, cũng ngày 25 tháng 3, một nhóm nhỏ người tự xưng là đã bị xâm phạm tính dục lúc còn bé thuộc tổ chức SNAP, tức là tổ chức nạn nhân bị xâm phạm tính dục em ở Mỹ, đã thực tập ngay trước quảng trường San Pietro ở Tòa Thánh với hình ảnh và những câu viết phản đối Tòa Thánh. Đám người này đã lập tức bị công an Ý mời về trụ sở công an vì đã tụ tập nơi công cộng và không xin phép trước.
Dạ thưa anh, như vậy thì hiện nay phản ứng của Tòa Thánh ra sao ạ?
Các mạng thông tin truyền tin của Tòa Thánh đều đã đồng thanh lên tiếng phản bác lập luận của tờ New York Times. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã lên tiếng phản bác rằng vụ việc của cha Murphy đã vào thập niên 70 thì mãi đến 20 năm sau Tòa Thánh mới được thông báo, và giả lại chưa bao giờ Tòa Thánh có ý che giấu sự việc. Cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh, tức là tờ Osservatore Romano, đã có một bài báo cực lực phản đối lập luận của tờ New York Times và kết luận rằng đây là một ý đồ nhằm bôi xấu chính Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI và nhóm cộng sự viên thân cận. Thông thường khi xảy ra những vụ việc có liên quan đến Tòa Thánh Vatican Căng, nhất là những vụ scandal được báo chí lôi ra, thì thật không đơn giản để hiểu hư thực như thế nào. Bởi vì chung quanh Đức Giáo Hoàng và toàn thể hậu cung Tòa Thánh là cả một mạng lưới quyền lực với nhiều thành phần, phe phái, và cũng không ít những cuộc đấu đá trong nội cung. Người ta còn nhớ hồi tháng 8 năm ngoái, một tờ báo thuộc sở hữu của Thủ tướng Berlusconi đã đăng tích lớn về việc ông Dino Boffo, chủ biên tập của tờ lý luận, xin lỗi, chủ biên tập của cơ quan lý luận của Hội đồng Giám mục Ý, tức là tờ tuần báo Tương lai Avenire, đã từng bị điều tra và bị kết tội vì ông này đã từng gây áp lực đối với một phụ nữ với mục đích là chị này phải cắt bỏ quan hệ gia đình với người chồng, người mà chính ông Dino Boffo lại có quan hệ đồng tính đứng ái. Nhưng sau đó mấy tháng, chính tờ báo của Thủ tướng Berlusconi cũng đã công nhận rằng tin ấy là hoàn toàn thất thiệt, nhưng tin là do chính người của Tòa Thánh bắn sang. Thực ra đó là một màn đấu đá giữa quốc du khanh Vatican và Hội đồng Giám mục Ý. Bởi vì sau bài báo ấy, ông chủ biên tập tuần báo Tương lai, vốn là tiếng nói của Hội đồng Giám mục Ý, đã phải từ chức. Trở lại vụ scandal về lạm dụng tính dục trẻ em mấy hôm nay, theo một số nhận định của báo chí chẳng như tờ tuần báo L'Espresso, cũng rất có thể đang có một cuộc tranh chấp quyền lực trong hậu cung của Vatican. Và đối tượng đang bị tấn công hiện nay chính là Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Cũng cần nên biết rằng so với người tiền nhiệm của mình, tức là Đức Giáo Hoàng Wojtyla John Paulo Đệ Nhị, hiện nay Đức Giáo Hoàng Ratzinger cũng vẫn chưa mấy được yêu chuộng trong giới giáo dân. Điển hình là Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã mất đến nay là 5 năm rồi. Nhưng nếu đi gần khu Tòa Thánh Vatican, người ta vẫn thấy các tiệm bán hàng lưu niệm vẫn còn trưng bày nhiều món hàng có các tên, các hình của Wojtyla, nhiều hơn cả tên và hình của đương kim Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI.
Dạ thưa anh, thế thì hệ quả của các vụ này đối với người dân Ý, đối với dư luận Ý sẽ là như thế nào ạ?
Không biết là do có một sự tình cờ hy hữu hay không, nhưng nước Ý đang chuẩn bị đi bầu hội đồng hàng dùng vào ngày 28 và 29 sắp tới đây. Đây là một cuộc bầu cử quan trọng vì sao bầu cử quốc hội. Ai cũng biết là đời sống chính trị Ý chịu rất nhiều ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ tòa thánh. Tuần rồi, chính Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ sự sống, chống đối lại những khuynh hướng phá thai. Và tiếng nói này đã bị các lực lượng chính trị trung tả coi như là một cách gián tiếp để vận động tranh cử cho phía trung hữu của chính phủ Berlusconi. Những cuộc scandal về lạm dụng tính dục trẻ em đang bị báo chí phanh phui, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ có những tác động lên cuộc bỏ phiếu sắp tới ở Ý.
Dạ, RFI xin cảm ơn nhà báo Huệ Đăng.
Xin chào chị ạ.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng trong ngày.
Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ sửa lại bản đồ về Hoàng Sa.
Phóng viên không biên giới kêu gọi Singapore ngưng truy tố nhà báo.
Viện Công tố Trung Quốc đề nghị bản án mang tính khoan hồng cho lãnh đạo tập đoàn Rio Tinto của Úc.
Các nước khối Euro đặt thỏa thuận về kế hoạch trợ giúp tài chính Hy Lạp.
Luật bảo hiểm y tế sửa đổi được Quốc hội Mỹ thông qua.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, áp lực quốc tế lên Miến Điện ngày càng tăng.
Ngành công nghiệp vũ khí Nga ngày càng khó tìm được khách hàng. Đây sẽ là chủ đề chính của một điểm báo hôm nay.
Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Trọng Nghĩa phụ trách, tưởng niệm cố ca sĩ Jean Ferrat, gương mặt khẳng khái trong nền ca nhạc Pháp.
Le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne.
Khúc quý vị đang nghe là bài La Montagne, là một trong những giai điệu rất quen thuộc đối với người Pháp trong vòng nửa thế kỷ này. Nội dung bài hát ngập ngùi trước tình cảnh những người từ vùng nông thôn đã lần lượt rời nơi chôn nhau cắt rốn để lên thành thị tìm kế sinh nhai, bỏ lại đằng sau một không gian bình dị lành mạnh để lao vào một cuộc sống chật vật, giả tạo trong các chung cư rẻ tiền nơi phồn hoa đô hội. Tác giả, đồng thời là người thể hiện tuyệt vời ca khúc này, là ca nhạc sĩ Jean Ferrat, vừa qua đời ngày 13 tháng 3 mới đây, thọ 80 tuổi, ngay tại ngôi làng, vùng đồi núi Ardèche, miền đông nam nước Pháp, đã được anh ngợi ca trong bài hát La Montagne. Cái chết của Jean Ferrat đã gây xúc động rất lớn trong giới văn nghệ sĩ cũng như những người ái mộ. Hôm 16 tháng 3, hơn 5.000 người từ khắp nơi đã dồn về ngôi làng nhỏ bé Entraigue để tiễn đưa người nghệ sĩ lần cuối và cùng nhau cất lên bài ca La Montagne. Người Pháp, Jean Ferrat quả thực là một chàng khổng lồ của nền ca nhạc, đặc biệt trong nửa cuối thế kỷ 20. Mọi người nhớ đến Jean Ferrat như là một nghệ sĩ rất khẳng khái, luôn luôn trung thành với lý tưởng nhân bản của mình, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ quan điểm, bất chấp các áp lực. Anh cũng là một con người cương trực, tỉnh táo, sẵn sàng đả kích những sai lầm của các chế độ hay những lãnh đạo cộng sản khi cần thiết. dù đó là Liên Xô, từng được xem là thành trì của chủ nghĩa cộng sản trước khi bị phân rã, hay là Đảng Cộng sản Pháp, luôn luôn được Jean-Ferrat xem là bạn đồng hành từ thời trẻ cho đến lúc cuối đời. Bên cạnh đó, Jean-Ferrat còn là tác giả của nhiều khúc tình ca bất diệt mà giai điệu lập tức vang lên trong tâm trí mọi người khi tên ca sĩ được nhắc đến. Đó là trường hợp của bài La Femme et l'avenir de l'homme, phụ nữ là tương lai của con người, và nhất là Aimer à perdre la raison, yêu cho đến cuồng si. Cả hai bài đều lấy từ thơ của thi sĩ Louis Aragon nổi tiếng.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Tình yêu, tình thương mến đồng loại, tình yêu thiên nhiên như thể hiện trong bài hát Aimer à perdre la raison mà quý vị vừa nghe, hoặc là bài La Montagne, là một trong hai trục chính trong sự nghiệp của Jean-Ferrat. Hướng thứ hai, như nói ở trên, là những ca khúc dấn thân, thể hiện một lập trường chính trị rõ nét, đấu tranh chống mọi hình thức áp bức, dù ở trong chế độ tư bản hay chế độ xã hội chủ nghĩa. Cái hay của Jean-Ferrat là bài hát của anh lúc nào cũng đậm chất thơ, giúp cho thông điệp anh truyền tải tăng thêm sức mạnh. Nhưng chính vì tính chất cương trực của mình mà các ca khúc dấn thân của Jean-Ferrat nhiều khi vấp phải hệ thống kiểm duyệt của các chính quyền, không chỉ ở Pháp mà cả ở các nước xã hội chủ nghĩa mà chế độ bị anh phê phán. Phải nói là không phải ngẫu nhiên mà Jean-Ferrat lại trở thành người bạn đồng hành, trung thành nhưng tỉnh táo của Đảng Cộng sản Pháp. Anh sinh năm 1930 ở vùng ngoại ô Paris, là con út trong một gia đình nghèo người gốc Do Thái. Bố làm thợ kim hoàn, mẹ làm nghề bán hoa. Khi đệ nhị thế chiến bùng nổ, cha của Jean-Ferrat đã bị bắt như hàng ngàn người Do Thái khác ở Pháp, bị đưa qua trại tập trung Auschwitz và bị chết tại đấy. Cậu bé Jean-Ferrat đã được những người hoạt động cho Đảng Cộng sản Pháp thời đó cứu thoát và cứu mang, một nghĩa cử đã được anh ghi tâm cho đến cuối đời. Khi hòa bình lập lại, Jean-Ferrat thoạt đầu muốn theo học ngành hóa học trước khi chuyển hẳn qua con đường cầm ca. Sau bước đầu chật vật, tên tuổi anh chỉ được giới phê bình chú ý từ năm 1962 với một số giải thưởng ca nhạc. Phải chờ đến năm 1963 với tác phẩm Nuit et Brouillard thì anh mới được quảng đại quần chúng biết tới. Đây là một ca khúc rất dữ dội, gợi lên thảm cảnh của hàng ngàn người Do Thái ở Pháp bị dồn lên những toa tàu hỏa chật hẹp trở qua các trại tập trung bên Đức. Họ 20 người, họ 100 người, họ hàng ngàn người, gầy gò không một mảnh vải che thân, run rẩy trong những toa tàu hàn kín bằng chì.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leur songe battant. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres, depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été.
Từ ngữ, hình ảnh dữ dội của bài hát đã làm biết bao nhiêu người xúc động, vì cho đến lúc ấy, chưa có một ca khúc nào gợi lên được như vậy thảm cảnh của những con người bị lưu đày thời nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Thế nhưng vì không được chính quyền Pháp lúc ấy ưa thích, bài Nuit et Brouillard đã bị kiểm duyệt trên đài phát thanh, cho dù rất được công chúng ưa chuộng. Qua năm sau 1964, đến lượt bài hát nổi tiếng La Montagne ra đời. Chính là vào năm ấy mà Jean-Ferrat quyết định rời hẳn Paris hoa lệ để về vĩnh viễn sống tại làng Entraigues, vùng Ardèche. Tuy nhiên, những khó khăn mà Jean Ferrat gặp phải trong quan hệ với guồng máy kiểm duyệt vẫn chưa dứt. Ca khúc Potemkin viết năm 1965 nói về các thủy thủ trên chiến hạm Potemkin nã pháo vào chế độ Nga Hoàng, không những bị kiểm duyệt ở Pháp mà còn khiến cho Jean Ferrat sau đó bị Liên Xô cấm nhập cảnh. Lý do là vì bài hát cũng phê phán chế độ tại Moscow. Qua năm 1968, khi chiến xa Xô Viết tràn vào tiệp khắc, Jean Ferrat cũng không ngần ngại viết bài Camarade, đồng chí, phản đối sự can thiệp của Liên Xô. Là người bạn của Đảng Cộng sản Pháp, lẽ dĩ nhiên Jean Ferrat không thể không chú ý đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Vào tháng 4 năm 1975, sau khi lá cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam được thượng lên trên Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, Jean Domerson, bình luận gia tờ báo Thiên Hữu Le Figaro ở Pháp, đã tỏ ý tiếc về bầu không khí được ông gọi là tự do trước đó ở Sài Gòn. Jean Ferrat đã lập tức viết ra bài hát Enair de Liberté, một thoáng tự do, cực lực đả kích ông Jean Domerson nói riêng và cánh hữu tại Pháp nói chung là đã tiếp tục ủng hộ cuộc chiến tranh thực dân, bất chấp thái độ phản đối của công luận. Bài hát này lại bị cấm trên làn sóng phát thanh Pháp, trong lúc Jean Ferrat bị Jean Domerson kiện về tội phỉ báng cá nhân. Đến năm 1980, Jean Ferrat đã lại tức tối cầm bút viết ra bài Le Bilan, bản tổng kết, sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pháp thời ấy Georges Marchais nhận định rằng bản tổng kết chung về các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô nhìn chung là tích cực. Đối với Jean Ferrat, làm sao có thể gọi là tích cực được khi hàng triệu con người bị hy sinh nhân danh một lý tưởng? Jean Ferrat nói rõ, khi tôi nghe nói về bản tổng kết tích cực, tôi không thể không nghĩ tới giá phải trả cho bản tổng kết này và hàng triệu người chết đi bên cột âm. Chính họ là những người ta cần hỏi ý khi tổng kết. Khi ra đi vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Jean Ferrat đã để lại hơn 200 ca khúc đậm chất thơ và chất thép, và nhất là đậm lòng nhân ái. Để kết thúc tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe lại một trong những tình khúc có thể nói là bất hủ của Jean Ferrat, bài Aimer à perdre la raison, yêu đến của sự.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison.
vị thính giả đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo.
Hàng tuần vào ngày thứ sáu, tờ Le Figaro có một phụ trang mang tên là The New York Times tập hợp một số bài báo chọn lọc đăng tuần qua trên tờ nhật báo Mỹ xuất bản tại New York. Bài báo mang tựa đề Vũ khí Nga không còn tìm được khách hàng. Hôm qua bản tin thời sự của đài RFI đã đưa tin là Việt Nam nhờ Nga xây căn cứ tàu ngầm để chứa 6 chiếc tàu ngầm mà Hà Nội đã đặt mua của Nga. Bản tin RFI còn nhắc lại là Việt Nam đã ký hợp đồng để mua 4,5 tỷ đô la vũ khí của Nga trong hai năm 2008-2009. Và theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Hà Nội muốn mua thêm máy bay và tàu, nhưng muốn vay tiền để có thể tài trợ cho các hợp đồng này. Bài báo trên tờ New York Times kể lại là chỉ mới gần đây thôi, về khối lượng, Nga còn là nước xuất khẩu vũ khí, đứng hàng thứ nhì trên thế giới, liền sau Hoa Kỳ. Nhưng ngày nay, ngành công nghiệp vũ khí của Nga, tương đương với 40 tỷ đô la, đã bị suy thoái. Vũ khí Nga xưa kia rất nổi tiếng, giờ đây bị mang tiếng là chất lượng không được kiểm soát đàng hoàng. Gần đây Algeria đã phải gửi trả lại những chiếc MiG bị hư hỏng. Còn việc trùng tu một chiếc hàng không mẫu hạm Ấn Độ bị chậm trễ 4 năm và vượt quá ngân sách ban đầu đến hàng trăm triệu đô la. Thế rồi vừa qua, chính quân đội Nga đã có một quyết định giống như một biên bản ghi nhận sự thất bại. Đó là Moscow đang thương lượng với Pháp để mua 4 chiến hạm loại Mistral. Theo một nhà phân tích quân sự thuộc trung tâm Carnegie Moscow Center, một trung tâm nghiên cứu chính trị học, thì việc đặt mua này là bằng chứng hiển nhiên nhất về những khó khăn mà nền công nghiệp quốc phòng Nga đang gặp phải. Tại các nước khác, đơn đặt mua vũ khí nêu trên gây lo ngại và xôn xao. Những người chỉ trích cho rằng Paris đã phản bội các đồng minh Đông Âu bên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO. Còn tại nước Nga, những lời chỉ trích cũng không kém mãnh liệt. Cho dù hiện nay lĩnh vực công nghiệp vũ khí chỉ chiếm có 4,28% của tổng sản phẩm nội địa Nga trong năm 2009, thay vì 20% dưới thời chế độ Cộng sản, thì quân đội Nga luôn dựa vào các nhà sản xuất quốc gia để mua phần lớn thiết bị cần thiết, từ đạn dược đến đồ phụ tùng. Theo nhận định của nhiều người, thì từ khi Nga chuyển sang chủ nghĩa tư bản, nền công nghiệp quân sự cũng đi theo con đường này và đã được tư nhân hóa một cách bừa bãi. Với thời gian, chất lượng sản phẩm chế tạo ra bị giảm sút và các đại công ty vốn được hưởng những hợp đồng xuất khẩu ký kết với Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông đã kiếm lời nhờ vào các mặt hàng cổ điển và nhờ vào việc bán phụ tùng. Nhưng ngành vũ khí Nga thì đã quên đi hẳn là phải đổi mới. Sự kiện các ngân sách quân sự hào phóng của thời kỳ Liên bang Xô Viết chấm dứt đã dẫn đến việc ngưng lại các dây chuyền lắp ráp, thiết giáp và chiến đấu cơ, đến nỗi mà giờ đây ngay cả Điện Kremlin cũng ngần ngại mua những thiết bị quân sự trước kia rất nổi tiếng.
Vẫn trên phụ trang tờ The New York Times của báo Le Figaro, một bài báo trình bày hiện tượng chất xám của Hoa Kỳ chạy sang Trung Quốc. Từ Tây An, tác giả bài báo nhắc lại là trong vòng nhiều năm, những bộ óc xuất sắc nhất của Trung Quốc đã di cư sang Hoa Kỳ, nơi mà lĩnh vực công nghệ cao cấp đạt đến đỉnh cao nhất. Nhưng gần đây, ông Mark Pinto đã thực hiện chuyến đi ngược lại, vì ông là giám đốc kỹ thuật đầu tiên của một đại doanh nghiệp Mỹ về công nghệ đã đến đặt cơ sở tại Trung Quốc. Công ty Applied Materials của ông là một trong những công ty hàng đầu của vùng thung lũng điện tử Silicon Valley. Chính công ty này đã cung cấp thiết bị để cải tiến các máy vi tính đầu tiên, và ngày nay nó trở thành công ty lớn nhất thế giới về thiết bị sử dụng trong việc chế tạo chất bán dẫn, tấm pin mặt trời và mặt hình phẳng. Theo ông Mark Pinto, các nhà nghiên cứu Mỹ và châu Âu phải sẵn sàng đi qua Trung Quốc nếu họ muốn đào sâu các công trình nghiên cứu của họ về năng lượng mặt trời.
Quý vị đang theo dõi phần điểm báo của Thanh Thủy.
Các hàng tựa đậm trên trang nhất của báo chí Pháp hôm nay đưa tin về cuộc họp tại Bruxelles của một số nước Âu Châu để bàn về việc cứu vớt nền kinh tế Hy Lạp. Trên trang nhất của tờ Le Figaro là tấm ảnh chụp Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel tươi cười đứng cạnh nhau. Đi kèm tấm ảnh là hàng tựa nói rằng châu Âu đã tìm được thỏa thuận để cứu vớt Hy Lạp. Còn hàng tựa của báo kinh tế Liseco thì nói lên phần nào không khí của cuộc họp. Châu Âu đành phải nhờ đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế để cứu giúp Hy Lạp. Trong khi đó, báo Libération đã thẳng thừng phê bình nước Đức khi tờ báo viết trong xã luận rằng với quỹ IMF, châu Âu đã đưa một con chó sói vào chuồng cừu non. Vì chính Thủ tướng Đức đã ép buộc các đối tác trong khu vực đồng euro phải chấp nhận một kế hoạch viện trợ tối thiểu và phải nhờ đến sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Về thời sự chính trị nước Pháp, tờ Le Monde nhấn mạnh trên sự cạnh tranh mới diễn ra giữa Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Fillon. Lý do là vì các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ được lòng dân của ông Thủ tướng vượt xa tỷ lệ của Tổng thống Pháp ông Nicolas Sarkozy. Tờ Le Figaro thì đưa tin về một sự cạnh tranh khác cũng liên quan đến ông Sarkozy, nhưng lần này đối thủ của ông vẫn nằm trong cánh hữu là ông Dominique de Villepin, cựu Thủ tướng Pháp dưới thời kỳ Tổng thống Jacques Chirac. Hàng tờ lớn trên tờ Le Figaro viết, ông Villepin chuẩn bị cho năm 2012, tức là năm của bầu cử tổng thống, và ông đối đầu với ông Sarkozy, qua việc tuyên bố sẽ thành lập một đảng mới vào ngày 19 tháng 6.
Về phía cánh tả, báo Le Monde được cho biết là dân biểu vùng Seine-Saint-Denis, ông Patrick Brauzek, quyết định xin ra khỏi Đảng Cộng sản Pháp. Ông Brauzek từng nổi tiếng là một gương mặt nổi bật của phe đổi mới trong đảng này, và giờ đây ông xin rút ra vì về mặt hình thức Đảng Cộng sản Pháp đã bị lỗi thời và không còn sức sống.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Sau đây để thay đổi không khí, xin mời quý vị nghe giọng hát của Madonna qua bản Love Profusion.
There are two.
Under my
my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you. Under my skin, I got you.
Thưa quý vị, hôm nay là bài điểm báo cuối cùng của Thanh Thủy trên đài RFI trước khi nghỉ hưu. Thanh Thủy xin kính chúc quý vị thính giả nhiều chuyện vui lành trong cuộc sống và mong quý vị tiếp tục là thính giả trung thành của đài RFI. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Elodie và Napapon đảm trách và bây giờ là bản Little Dawn qua phần trình diễn của nhóm Endorphin.